Đan Vũ Càn Khôn, chương 1578, Trường Vận Mệnh Diễn Tiến Hóa, 2, Góc Truyện Audio.com. Quan sát tình huống thiên mệnh chi độc này một hồi, Tần Phàm bắt đầu toàn lực đầu nhập đi luyện chế đan dược. Hôm nay hắn đạt đến cảnh giới cao nhất của đan đạo, không cần linh dược tài liệu, vạn đầu đan mạch do thiên địa hợp thành tiện tay đưa tới. Không cần dược đỉnh thiên địa vi lô, pháp tắc làm dẫn, trực tiếp có thể đan thành. Ông muồn chuôn phao. VN một khỏa đan dược bị luyện chế ra đến, sau đó đầu nhập trong cơ thể. Lại bị thiên mệnh chi độc này thôn phệ, từng điểm triệt tiêu lấy nguyền rùa chi lực. Thiên mệnh chi độc này với tư cách siêu cấp nguyền rùa có thể chu sát tất cả cường giả nhân loại dưới nhân thần thực sự không phải là hư danh nói chơi, phải biết rằng lúc trước ngay cả các bản đồng dạng là cường giả đan võ tinh thông như vậy cũng vì thế mà vẫn lạc. Tần Phàm cứ như vậy tái diễn, ngày đêm không ngừng, tổng cộng hao tốn 7749 ngày, đan dược luyện chế vượt qua 10000 khỏa cuối cùng mới rốt cục triệt để tiêu trừ thiên mệnh chi độc này. Hắn rốt cục biết rõ tại sao phải đạt tới cảnh giới cao nhất đan đạo mới có thể giải trừ thiên mệnh chi độc rồi, bởi vì nếu không có đạt tới cảnh giới thiên địa vi lô, luyện đan sư tầm thường căn bản rất khó tìm kiếm được nhiều linh dược tài liệu như vậy cùng không sợ tiêu hao tiến hành luyện chế đan dược thời gian dài như vậy. Đồng thời đây đối với cảnh giới võ đạo cũng có yêu cầu rất mạnh, cũng là cường giả cơ hồ đạt tới nhân thần cảnh giới như Tần Phàm, mới có đầy đủ thể lực cùng năng lượng đi ủng hộ. 7749 ngày sau, thiên mệnh chi độc, biết thiên mệnh, sinh lão bệnh tử, luân hồi, tuy thiên mệnh chi độc trong cơ thể đã triệt để tiêu trừ, nhưng lúc này Tần Phàm y nguyên đóng chặt hai mắt trong miệng tựa hồ nói lẩm bẩm, lại cảm ngộ cái gì? Hắn từ trong thiên mệnh chi độc này, vậy mà lờ mờ cảm thấy một tia lực lượng vận mệnh rõ ràng tác dụng ở trên người hắn. Một hồi lâu sau, cả phòng tu luyện một mảnh yên tĩnh. Ở phía trên đan vũ thần phù, vòng xoáy vận mệnh ngưng tụ lấy toàn bộ bầu trời, là suy nghĩ thâm thúy của Tần Phàm. Đã minh bạch vận mệnh là thiên địa quy tắc giống như là xuân hạ thu đông chuyển đổi, như là âm tinh biến hóa tròn khuyết, những cái này đều là quy luật tự nhiên, nhưng nếu có đầy đủ năng lực như vậy có thể cải biến chúng. Thí dụ như ta hiện tại thi triển thần kỹ có thể cải biến độ ấm của toàn bộ thần đảo, thí dụ như ta lật tay có thể làm mây, úp tay có thể làm mưa. Vận mệnh nhân loại cũng giống như vậy, có đủ thực lực có thể bao trùm phía trên vận mệnh của người khác, có thể cải biến vận mệnh người khác. Nhưng nói cho cùng, vô luận cải biến vận mệnh chính mình hay là cải biến người khác cũng là đến từ lực lượng bản thân. Chỉ có mình có được lực lượng đủ mức mới có thể cải biến vận mệnh thế giới. Tần Phàm rốt cục hiểu được vận mệnh, lúc này tinh thần của hắn chìm vào nguyên giới của mình. Nguyên giới của hắn đã phát triển trở thành một thế giới mới, ngũ hành vận chuyển, đây chính là nơi phát ra lực lượng của hắn. Nguyên giới của hắn đã đạt đến hoàn mỹ tự nhiên không để cho nhiều lời. Hiện tại nguyên giới ảo cảnh của hắn có lẽ đã là cùng tân thế giới độc nhất vô nhị, thậm chí có thể cho nhân loại ở trong đó sinh hoạt bình thường. Mà hắn chủ yếu chú ý chính là một ít sinh linh lúc trước ngũ sắc thần. Góc Truyện Audio.com, quả biến thành kia, xuất hiện cá bơi rồi, còn có thủy quái và các loại sinh vật trong nước. Rất nhanh, Tần Phàm phát hiện những tiểu sinh linh kia đã tiến hóa vô cùng, cũng ở trong nước đản sinh ra càng nhiều sinh linh nữa. Toàn bộ nguyên giới đã có sinh linh, đây mới thực sự là thế giới. Nguyên giới của hắn, bây giờ là tiến hóa nguyên thủy nhất rồi. Sinh linh đều có vận mệnh. Nhìn xem những tánh mạng trong nước này không ngừng vận động lấy, ở trong nước xuyên thẳng qua, trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút xúc động. Bỗng nhiên, hắn tâm niệm vừa động, cảm ứng được một tia vận mệnh chi lực. Đi, rất nhanh, hắn liền đem một tia vận mệnh chi lực này tác dụng đến bên trong một con cá kỳ quái đang du động trong nước, hơn nữa là khống chế nó bay lên trên đất bằng. Cạc cạc, con quái ngư này lên bờ, đã không có nước, càng không ngừng ở phía trên dãy giụa lấy. Tần Phàm cứ như vậy nhìn xem, thời điểm quái ngư sắp không chịu nổi mới cho nó một chút nước. Sau đó cứ như vậy một mực chậm rãi bồi dưỡng lấy, thẳng đến đầu quái ngư này thời gian dần qua thích ứng lục địa, sinh ra chân, đã trở thành sinh vật trên lục địa. Sau khi một đầu thành công, hắn lại nếm thử loại sinh vật thứ hai, loại thứ ba, loại thứ tư. Cứ như vậy, sau khi giải quyết thiên mệnh chi độc, Tần Phàm là một mực ở bên trong nguyên giới của mình nghiên cứu lấy sinh vật cùng vận mệnh biến hóa của bọn nó bên trong nguyên giới. Thời điểm hắn bắt đầu sáng tạo sinh vật, hắn liền dần dần hiểu được như thế nào đi sử dụng vận mệnh chi lực rồi. Đây là một loại lực lượng thập phần thần bí, nắm giữ nó hắn cảm giác được khống chế hết thảy. Thời gian dần qua, bây giờ Tần Phàm ở bên trong nguyên giới của mình có thể khống chế thời gian lưu động, cho nên hắn trong nguyên giới đào tạo những sinh vật này tựa hồ đi qua ngàn vạn năm, nhưng trên thực tế ở tân thế giới bên ngoài chỉ là qua mấy ngày mà thôi. Hiện tại ta tạm thời vẫn là không có cách nào tiến hóa ra nhân loại, mà thôi, hiện tại ta cách nhân thần chi cảnh cũng vẻn vẹn chênh lệch một đường, cũng là thời điểm về Vũ Thiên Đại Lục rồi. Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai tròng mắt của hắn có một loại hào quang, là trí tuệ thần thánh, cao thượng, bác ái, chúng sinh. Sau khi giải quyết phong bạo thiên thần phục hồi lúc này đây, hắn cũng không có ý định ở trong tân thế giới dừng lại quá lâu. Hôm nay hắn nắm giữ vận mệnh chi lực lại tu luyện ra bạch hổ phân thân mạnh nhất ở bên trong năm đại phân thân, cũng có đầy đủ tin tưởng về vũ thiên đại lục rồi. Mà hắn còn cảm thấy, hắn muốn một lần nữa trở thành nhân thần, vẫn là phải về vũ thiên đại lục. Tiểu chiến tới đan vũ thần đảo. Sau đó Tần Phàm thông qua linh hồn truyền âm thông chi tiểu chiến đến đây. Đi ra phòng tu luyện, hắn cũng tìm được Kỷ Huyên Nhi hiện tại đồng dạng đang tu luyện ở đan vũ thần đảo. Sau khi Tần Phàm khôi phục đến cảnh giới cao nhất của đan đạo, dưới sự trợ giúp của hắn, hiện tại thực lực của Kỷ Huyên Nhi cũng đã đạt đến cảnh giới bát kiếp bán thần, tăng thêm cực hạn chi đạo của nàng, so với lúc trước thời điểm Tần Phàm vẫn là bát kiếp bán thần không kém là bao, cho dù là đế cấp đảo chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Lúc trước Tần Phàm, Tiểu Chiến cùng Kỷ Huyên Nhi là cùng nhau đi vào tân thế giới. Lúc này đây quay về Vũ Thiên Đại Lục, ba người bọn họ cũng muốn cùng một chỗ trở về. Cách chương.